lòng con ra cho cuộc đời, một lòng con ra cho mến thương, mở lòng con ra với đường trời, mở lòng con ra với tin mừng yêu thương. Trái tim hồng dâng tròn lòng tin mến, dâng dâng cuộc đời, dâng tròn ước mơ hồng, dâng lòng con tin Chúa. Mở lòng con ra cho mọi người, mở lòng con ra cho mến thương, mở lòng con ra với con người, mở lòng con ra với thương trần đau thương. Dâng cuộc đời, dâng cả trái tim hồng, dâng tròn lòng tin mến. Dâng cuộc đời, dâng tròn ước mơ hồng, dâng lòng con tin Chúa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong báo Tuổi Trẻ số ra ngày 25 tháng 11 năm 2005, tác giả Hoài Hương có viết một câu chuyện như sau. Chuyện xảy ra trong một chuyến lưu diễn ở Tây Âu. Chiều hôm ấy, sau khi hoàn tất công việc, tôi có chút thời gian thong thả dạo phố. Con phố tôi đang dạo qua lúc ấy, nhan nhản những cô gái làng chơi, mắt xanh, tóc vàng, trang sức đủ kiểu, thản nhiên đứng chờ khách trước những phòng trọ cũng muôn màu. Vừa đi dọc phố, theo thói quen cố hữu, tôi vừa tò mò quan sát một cô trong số họ, thử xem phục sức, cung cách ra sao. Ngay lập tức, cách quan sát lộ liễu ấy nhận được những ánh mắt lừ đừ, khó chịu, ném theo. Con phố trở nên quá dài, và tôi cắm đầu bước, cầu trời cho qua khỏi đoạn đường ấy càng nhanh càng tốt. Hay, một tiếng gọi thình lình vang lên. Thế là tiêu, tôi chỉ có một mình. Nếu họ gây sự, sẽ không có ai giúp đỡ. Tôi bước gấp, cố tình không để ý đến tiếng gọi kia. Hay, thêm một lần nữa, tôi bủng rủng tay chân. Rõ ràng là cô ta không chịu buông tha. Và lúc này tôi đã gần như chạy. Tôi kinh hoàng khi nhận ra tiếng bước chân rất gấp đang bám theo mình. Cuộc rượt đuổi chấm dứt trong tích tắc. Cô gái cao lớn túm lấy tôi quá dễ dàng, nhìn tôi một cách ngạc nhiên, rồi đột ngột bỏ đi, cũng đột ngột như khi cô ta đuổi theo vậy. Khoảnh khắc chờ đợi bị hành hung làm tôi chết sững, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra. Chỉ lúc sau, khi cô ta đã quay lưng, tôi mới nhận thấy trong tay tôi có một vật rất mềm. Nhìn xuống, chính là chiếc khăn quàng cổ quen thuộc mà trong lúc lơ đãng dạo bước tôi đã đánh rơi. Và cô gái làng chơi đã chạy theo, đơn giản chỉ là để trả nó lại cho tôi. Tôi chết sững thêm một lần nữa. Nỗi xấu hổ làm mặt tôi sần lên. Dạo qua con phố ấy với sự cao ngạo của một kẻ đạo đức từ trời cao nhìn xuống để cho phép mình thương hại những kẻ lầm đường. Rốt cuộc tôi nhận ra mình còn đáng tội nghiệp hơn, thậm chí là không đủ tử tế để kịp nói một lời cảm ơn. Quay lại tìm, cô gái đã khuất vào đám đông. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta ít nhất một lần trong đời cũng đã phải hối hận vì đã trót nghi ngờ và nghĩ xấu cho người khác. Và điều này rất dễ xảy ra nếu đối tượng chúng ta nghi ngờ hay nghĩ xấu là những người nghèo khổ hơn mình hoặc xuất thân từ những hoàn cảnh sống không tốt đẹp. Dân gian ta cũng đã đúc kết một kinh nghiệm cay đắng về thói nhìn, thói nghĩ của người đời, đó là quen sợ dạ là sợ áo quần. Những người có thân phận thấp kém, khốn cùng trong xã hội luôn là đối tượng được chúng ta dành cho họ những ánh mắt nghi ngại. Trong suy nghĩ của chúng ta, họ luôn là chủ nhân của những hành động xấu, những việc làm bất lương. Nhưng thực ra, không phải cái hình thức, địa vị hay tính cách bên ngoài, nhưng chính là những giá trị nội tại của lòng đạo đức, lòng nhân ái, nghị lực sống mới làm nên phẩm chất của một con người. Chắc chắn rằng khi nhận lại được chiếc khăn tay bị đánh rơi, tác giả của câu chuyện đã nhận ra vẻ đẹp của lòng tử tế của cô gái làng chơi, và khoảnh khắc đó đã dành cho tác giả một bài học về thế nào là một nhân cách tốt. Đồng thời nhận ra mình mới chính là kẻ tội nghiệp, là một kinh nghiệm mà có lẽ suốt đời ông ta khó quên. Từ suy nghĩ rằng cô gái làng chơi rượt đuổi chỉ để quấy nhiễu, làm tiền, nên tác giả của câu chuyện trên đã cắm đầu chạy thục mạng. Đến nỗi khi ông nhận được nghĩa cử tốt đẹp của cô ta, ông ta cũng không kịp nói một lời cảm ơn. Thiết nghĩ bài học này không chỉ dành riêng cho tác giả mà còn cho chính mỗi người trong chúng ta. Chúng ta hãy học cái nhìn của Chúa Giêsu về mọi người. Ngài không bao giờ để tình cảm và nhận định của mình bị chi phối trong tất cả các mối tương quan với người khác. Ngài luôn yêu thương và trân quý những người phận nhỏ. Giữa những người giàu có đang dâng cúng tiền trong đền thờ, Ngài trân quý hai đồng trinh của bà quá nghèo. Ngài tin tưởng vào thiên lương của những người mà xã hội đã xếp họ vào hạng tội lỗi và khinh chê, đó là bọn thu thuế và hạng đị điếm. Ngài đã đến thăm nhà, ăn uống và trò chuyện với họ. Điều đó nói lên rằng Ngài vẫn tôn trọng và tin tưởng bất chấp thân phận hiện có của họ. Ngược lại, với những người biệt phái kinh sư, những kẻ ưa dạo quanh, xúng xính trong những bộ quần áo sang trọng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng, luôn chiếm vị trí cao trọng trong xã hội lúc bấy giờ, Ngài lại luôn chúc dự rằng những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn. Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương từng phận người bé nhỏ của chúng con, cho dù nó được ẩn chứa dưới bất cứ hình thức nào. Xin ban cho chúng con lòng khiêm tốn, đừng tự cho rằng mình là người đạo đức, để rồi có những tình cảm, nhận định sai lệch về giá trị của người anh em mình tiếp xúc chỉ vì sự sần sùi của lớp vỏ hình thức bên ngoài của họ. Vì sách giáo lý, giáo hội công giáo cũng dạy chúng con rằng, sự tôn trọng nhân vị con người nằm trong sự tôn trọng nguyên tắc này. Mỗi người hãy coi tha nhân, không trừ ai như chính bản thân mình. Amen.
Một lòng con ra đi thật buồn, một lòng con ra theo bước cha, một lòng con ra với chân thành, một lòng con ra với tâm hồn bao la.
Thank you.